Việt Nam từ chối cấp phép cập cảng cho hai tàu du lịch trong bối cảnh có những lo ngại là trên các tàu này có người nhiễm virus corona, theo truyền thông nhà nước, các trang web theo dõi tàu thuyền và các bài của hành khách đăng trên mạng xã hội. Nhà chức trách tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, nơi có Hạ Long Di sản Thế giới UNESCO, vào hôm thứ Ba 11 tháng 2 đã quyết định không cho phép hành khách của tàu du lịch Aida Vita thuộc sở hữu của Đức được rời tàu lên bờ hôm thứ Năm 13 tháng 2, Thông tấn xã Việt Nam cho biết. Tàu này đã cập cảng tại Philippines, Malaysia và Singapore. Tất cả những nước này đều đã có các ca nhiễm virus corona, Thông tấn xã Việt Nam cho biết. Không cho phép hành khách của Aida Vita lên bờ ở Việt Nam chỉ là một giải pháp tạm thời để ngăn dịch bệnh xâm nhập, Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời một quan chức địa phương cho biết. Động thái đã làm dấy lên nỗi sợ hãi ở các quốc gia vẫn thường cho phép tàu du lịch cập cảng, chính là việc Nhật Bản cách ly tàu Diamond Princess. Trong số 3.700 hành khách và thủy thủ đoàn trên con tàu đó, 218 người đã được xét nghiệm dương tính với virus corona. Tàu Norwegian Jade do hãng Norwegian Cruise Line Holdings Limited điều hành cũng bị từ chối cấp phép cập cảng tại Việt Nam. Hành khách trên tàu cho biết trong các bài đăng trên Twitter, thuyền trưởng của con tàu nói không có trường hợp nhiễm virus nào trên tàu. Thuyền trưởng Frank Juliusson cho hay trong một bức thư gửi đến hành khách trên tàu Norwegian Jade rằng chúng tôi áp dụng các thủ tục rất nghiêm ngặt, trên tàu không có ai ốm và không có hành khách hay thuyền viên nào trên tàu mang hộ chiếu Trung Quốc, Macau hay Hồng Kông hoặc đã đến thăm hay quá cảnh ở bất kỳ đâu trong số các địa điểm đó. Vậy mà phía cảng vẫn thể hiện là họ vô lý khi xử lý công việc này và đêm qua đã thông báo cho chúng tôi rằng mặc dù đã chấp thuận cho chúng tôi cập cảng những lần trước và bất chấp việc chúng tôi có những hành động để đáp ứng các thủ tục mới của họ, song họ sẽ từ chối cho chúng tôi cập cảng những lần tới, ông Juliusson cho biết. Theo một bản sao của bức thư được một hành khách đăng lên Twitter, không rõ cảng mà ông đã nhắc đến là cảng nào của Việt Nam.
Chính phủ Hoa Kỳ cho biết đang hỗ trợ Việt Nam về quản lý nghề cá và khả năng thực thi pháp luật biển. Hoa Kỳ hiện đang phối hợp cùng Việt Nam tăng cường quản lý nghề cá và nâng cao sự phối hợp liên ngành và trong khu vực, Đại sứ quán Hoa Kỳ loan báo hôm 14 tháng 2. Chúng tôi hỗ trợ tổ chức các chương trình tập huấn, hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia kỹ thuật, cung cấp trang thiết bị, nâng cao khả năng thực thi pháp luật biển và xây dựng các trung tâm đào tạo nhằm tăng cường năng lực của Việt Nam trong việc bảo vệ và duy trì bền vững các nguồn sinh vật biển, thông cáo trên Facebook của Đại sứ quán Hoa Kỳ viết. Chính phủ Hoa Kỳ nhận định rằng ngành cá là một ngành kinh tế lớn của Việt Nam, tuy nhiên, việc khai thác quá mức, đánh bắt cá trái phép và suy thoái môi trường đã khiến trữ lượng thủy sản cạn kiệt xuống cấp dưới mức bền vững. Để đảm bảo nguồn sinh vật biển của Việt Nam và ngăn chặn đánh bắt cá bất hợp pháp không có báo cáo và không theo quy định, còn gọi là IUUF, Hoa Kỳ hiện đang hợp tác cùng Việt Nam tăng cường quản lý nghề cá và nâng cao sự phối hợp liên ngành và trong khu vực, thông cáo cho biết thêm. Từ tháng 10 năm 2017, Liên minh châu Âu EU đã chính thức áp dụng thẻ vàng đối với hải sản Việt Nam, đồng thời cảnh báo có thể sẽ cấm nhập các mặt hàng hải sản từ Việt Nam nếu Hà Nội không làm nhiều hơn để giải quyết tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp. Công an tỉnh Sóc Trăng đã tạm giữ hộ chiếu của nhà sư Son Ti quốc tịch Campuchia trong thời gian gần 2 tuần, lấy lý do ông vi phạm luật an ninh mạng của Việt Nam. Ông Son Ti cho VOA biết ông bị chính quyền xã Long Phú gửi giấy mời hôm 2 tháng 2 và hộ chiếu Campuchia của ông bị một công an ở tỉnh tạm giữ từ hôm ấy cho đến chiều ngày 14 tháng 2 mới hoàn lại sau khi các tổ chức quốc tế mạnh mẽ lên tiếng. Ông Son Ti nói với VOA ngay sau khi nhận lại được hộ chiếu.
Chính quyền chỉ nhắc nhở và điều đừng cho mình làm như thế này nữa thôi. Nhưng mà sư không trả lời, họ chỉ nghe nữa, họ nói thôi. Cái này là cũng có nhiều áp lực ở bên ngoài, như là của cộng đồng Macron ở bên ngoài, họ lên tiếng. Một, hai nữa là bên mạng radio hay là mạng media cũng cũng can thiệp vào. Ba nữa là cũng đại sứ quán ở bên mà ở Việt Nam cũng can thiệp, cũng đẩy về cái chuyện này.
Ông Son Ti năm nay 36 tuổi, có tên tiếng Việt là Sơn Ti, thuật lại sự việc xảy ra trước đó khi bị chính quyền gửi giấy mời hôm 2 tháng 2, một tuần sau khi ông từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam về thăm gia đình và bà con vào dịp Tết Nguyên Đán tại quê nhà ở Sóc Trăng.
À, tại vì trước khi là xã Long Phú lấy vợ hồi chuyển của sự đó là người đó cũng bên xã người ta phỏng vấn sư để họ hỏi cái vấn đề như là ép sư làm theo luật của luật an ninh mạng của Việt Nam, chấp hành theo luật an ninh mạng của Việt Nam, tại vì sư ở Campuchia đã xe tại vì tin tức của vừa đại ở châu tự do nên phỏng vấn của ông Trần Minh Đinh của người đại diện cho VOKKF
từ bang New Jersey, Hoa Kỳ, ông Seri Wood Pratt, chủ tịch liên đoàn Khmer Campuchia Krom, nhận định rằng việc chính quyền Việt Nam tùy tiện tịch thu hộ chiếu của ông Son Ti đã vi phạm quyền tự do đi lại của ông ấy. Ông Pratt nói, chính quyền đã vô cớ buộc tội người nước ngoài vi phạm luật an ninh mạng của Việt Nam. Ông ấy không vi phạm luật an ninh mạng của Việt Nam. Tôi không hiểu tại sao công an tỉnh Sóc Trăng đã triệu tập và thẩm vấn ông ấy chỉ vì ông ấy xem tin trên mạng xã hội, nghe các bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ bằng tiếng Khmer, Đài Á Châu Tự Do Tiếng Khmer và Đài Radio Khmer Krom. Ông Frack nhấn mạnh rằng hành động này của chính quyền Việt Nam đã vi phạm quyền tự do thông tin, tự do biểu đạt của người dân theo các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Và nghiêm trọng hơn trong trường hợp này, ông Son Ti là người nước ngoài, và hơn nữa, ông ấy thực thi các quyền trên khi còn ở Campuchia, tức ngoài lãnh thổ Việt Nam. VOA đã liên lạc công an tỉnh Sóc Trăng, đơn vị trực tiếp cử cán bộ an ninh đối nội giữ hộ chiếu của ông Son Ti nhưng không được trả lời. Trong khi đó, người phát ngôn của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân xã Long Phú nói. Chỉ phía công an mới nắm vụ việc này.